Để chặt kinh nghiệm của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa. Lạy Chúa, cho chúng con hạ lòng mình xuống để nghe tiếng Chúa phán mỗi lòng của chúng con. Xin đừng để sự gì ngăn trở chúng con trước lời của Chúa. Xin thương xót bầy chiên của Ngài, xin thương xót mỗi chúng con đang khiêm trung trước mặt Chúa chờ lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa thánh, bài giảng buổi sáng hôm nay là bài giảng của mục sư Huỳnh Văn Linh, giáo hạt trưởng Giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, và với cái chủ đề sự cao trọng của nước trời. Thì trong bài giảng buổi sáng Chủ nhật ngày hôm đó, thì mục sư Huỳnh Văn Linh đã đến với chúng ta. Thưa hội thánh, chủ đề nước cha mau đến hướng chúng ta về nước Chúa, về chính Đức Chúa Trời hơn là về chúng ta. Cho nên đến với Ma-thi-ơ đoạn 17 từ câu 1 cho đến câu 9, đặc biệt là câu 5 trong cái là cái câu gốc của chúng ta, để mỗi chúng ta thấy được sự cao trọng của tuyệt hảo của nước trời, và qua đó chúng ta sẽ quyết tâm điều chỉnh đời sống của mình, chúng ta sẽ hướng dẫn gia đình, gây dựng hội thánh và sống xứng đáng với sự cao trọng của Đức Chúa Giêsu Christ là vua của nước trời. Và bởi khi chúng ta thấy Chúa là cao trọng, chúng ta cũng sẽ không thể sống như cũ. Chúng ta không thể đặt Ngài ở một cái vị trí thứ hai trong đời sống của mình. Cho nên để tới Chúa đưa ra cho chúng ta ba điều để suy gẫm. Thứ nhất, nước trời hiện diện nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Và thứ hai, nước trời cao trọng vì vua của nước trời là đấng cao trọng. Và điểm thứ ba, mệnh lệnh của nước trời là hãy nghe lời con ấy. Chúng ta sẽ đến với ý thứ nhất, nước trời hiện diện nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Kính thưa hội thánh, trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 28, Đức Chúa Giêsu đã nối kết quyền năng của Ngài với sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và Ngài phán: nếu ta nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà đuổi quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến trên các người. Và trong cái câu nghi thánh đó, Đức Chúa Giêsu không chỉ nói về nước trời, Ngài đã bày tỏ nước trời bằng quyền năng, bằng phép lạ và bằng sự chữa lành, tha tội và phục hồi con người. Và trong Luca đoạn 17 câu 21, câu 20 và 21, Chúa dạy rằng nước Đức Chúa Trời đang ở giữa họ, bởi vì chính vua của nước trời đã đến. Và Côlôse đoạn 1 câu 12 đến 14 cũng cho chúng ta biết rằng sự giải cứu, Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng ta khỏi quyền lực của tối tăm và đem chúng ta vào trong nước con yêu dấu của Ngài. Vì vậy, để tới Chúa định nghĩa rằng vào nước, được vào nước trời là thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ, là sống dưới quyền của Ngài và vì vinh quang của Ngài. Cho nên khi nói đến nước trời, chúng ta sẽ không bắt đầu với chương trình, chúng ta cũng sẽ không bắt đầu với thành quả của con người, nhưng bắt đầu với chính Đức Chúa Giêsu Christ. Và tiếp theo ý thứ hai, nước trời cao trọng vì vua của nước trời là đấng cao trọng. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 1 đến câu 9 ghi lại sự kiện đặc biệt Đức Chúa Giêsu hóa hình. Và sau cái lời tuyên xưng của Phi-e-rơ, Chúa đã đem ba người, Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ lên trên núi cao. Tại đó Chúa đã bày tỏ vinh quang của Ngài. Mặt Ngài thì như thế nào? Kinh Thánh chép: mặt sáng như mặt trời, áo thì trắng như là ánh sáng, và Môi-se cùng Ê-li hiện ra nói chuyện với Ngài. Cái thời thánh qua cái biến cố này, Đức Chúa Trời đã cho các môn đồ thấy Đức Chúa Giêsu không chỉ là một thầy dạy hay là một tiên tri, mà là con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là vua vinh hiển của nước trời, là đấng tối cao. Không chỉ quan trọng, Ngài là đấng cao trọng, xứng đáng được chúng ta tôn thờ. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 5, không phải con người xác nhận cái phẩm tính của Đức Chúa Giêsu Christ, chính Đức Chúa Cha từ trong đám mây và phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời con ấy. Cái lời phán này đã xác nhận cho chúng ta ba điều. Thứ nhất, Đức Chúa Cha đã xác nhận danh tánh của Đức Chúa Giêsu, này là con yêu dấu của ta. Cho nên chúng ta thấy tại đây, Đức Chúa Giêsu không chỉ là một tiên tri lớn hơn Môi-se, Ngài không chỉ là một người được Đức Chúa Trời dùng, Ngài là con một, con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ mà Phi-e-rơ đã tuyên xưng. Thứ hai, Đức Chúa Cha xác nhận phẩm tính và sứ vụ của Đức Chúa Giêsu như thế nào? Đẹp lòng ta mọi đàng. Cả đời sống và chức vụ của Chúa Giêsu đã hoàn toàn đẹp lòng Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Và sự vâng phục của Ngài, sự khiêm nhường của Ngài, sự thánh khiết của Ngài đẹp lòng Đức Chúa Cha. Và ngay cả con đường thập tự giá mà Ngài sắp đi cũng nằm trong chương trình cứu chuộc đẹp lòng Đức Chúa Cha. Và điểm thứ ba, Đức Chúa Cha đã xác nhận thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Giêsu khi Ngài phán: hãy nghe lời con ấy. Đây là mệnh lệnh của trời. Lời này đã đặt Đức Chúa Giêsu trên cả Môi-se và Ê-li. Như thế nào? Môi-se thì đại diện cho luật pháp, còn Ê-li thì đại diện cho các tiên tri. Nhưng khi đám mây tan đi thì Môi-se và Ê-li biến mất. Các môn đồ chỉ còn thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Điều đó có nghĩa là đức tin của chúng ta không đặt trên vĩ nhân, đức tin của chúng ta không đặt trên truyền thống, trên văn hóa, dư luận hay là vấn đề truyền thông, nhưng đức tin của chúng ta đặt nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Thưa Hội Thánh, cho nên mọi sự phải quy hướng về Ngài. Mọi tiếng nói phải đặt ở dưới tiếng nói của Chúa. Và mọi quyết định của đời sống chúng ta, gia đình chúng ta, hội thánh của chúng ta, giáo hạt chúng ta, đặc biệt hội thánh ngõ sinh của chúng ta, phải đặt dưới thẩm quyền của Ngài. Và khi Phi-e-rơ thấy vinh quang của Đức Chúa Giêsu trên núi hóa hình, về sau ông đã được Chúa biết rồi, trở thành một người lãnh đạo can đảm. Ông không có sợ hãi dù bị đe dọa, bị bắt, bởi ông sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Gia-cơ có mặt trong trên núi hóa hình ngày hôm đó, ông cũng thấy vinh quang của Chúa, và về sau ông đã trở thành người lãnh đạo đầu tiên của Hội Thánh. Và quý vị biết là ông đã sẵn sàng chịu chết vì niềm tin của Chúa. Gia-cơ bị chặt đầu không bao nhiêu lâu sau, trong sách Cương Công Vụ các sứ đồ đã ghi lại cho chúng ta. Còn Giăng cũng đã thấy vinh quang ấy, và về sau ông đã viết về lời của sự sống, về đấng ông đã nghe, về đấng ông đã thấy, về đấng ông đã ngắm xem, và đấng mà ông đã chạm đến. Còn Phao-lô, khi Phao-lô gặp Đức Chúa Giêsu thì vinh hiển trên đường Đa Mách, từ đó ông đã xác quyết rằng một ngày kia khi nghe đến danh Đức Chúa Giêsu thì sao? Mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều sẽ quỳ xuống, và mọi lưỡi sẽ xưng Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha. Khải huyền 15 câu 4 cũng có nói cho chúng ta rằng: lạy Chúa, ai mà không kính sợ và không tôn vinh danh Ngài? Vì chỉ một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ phượng trước mặt Ngài. Tóm lại, khi con người thật sự thấy sự cao trọng của Đức Chúa Giêsu Christ, họ được biến đổi, quý vị. Họ không còn sống cho chính mình nữa. Họ không còn đặt cái tôi của mình là trung tâm. Họ trở thành những người tận hiến cho Đức Chúa Giêsu. Họ tận hiến cho vua, họ sống cho nước trời và sẵn sàng mở mang của Đức Chúa. Thưa Hội Thánh, Mục sư Giáo hạt trưởng Huỳnh Văn Linh tiếp: Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cao trọng, quyền năng của Ngài thì vô hạn, tình yêu cứu rỗi của Ngài thì bao la, ân điển của Ngài đụng chạm vào cuộc đời của mỗi chúng ta. Vậy hôm nay chúng ta phải đáp ứng như thế nào? Đức Chúa Giêsu có đang kia chiếm một cái vị trí cao trọng nhất trong chúng ta? Ngài có đang làm chủ những quyết định, có đang hướng dẫn cái lời nói của chúng ta, trong thái độ của chúng ta, trong email của chúng ta, trong tin nhắn của chúng ta, và cách mà chúng ta đối xử với nhau trong hội thánh không? Nếu Chúa thật sự cao trọng, thì Ngài phải cao trọng trong mọi điều. Và điểm thứ ba, mệnh lệnh của nước trời là: hãy nghe lời con ấy. Kính thưa Hội Thánh, để tới Chúa giải thích rằng trong Kinh Thánh nghe không phải chỉ nghe bằng tai. Nghe lời Chúa có nghĩa là vâng lời Chúa. Vì vậy khi Đức Chúa Cha phán hãy nghe lời con ấy, thì Ngài đang kêu gọi chúng ta vâng phục Đức Chúa Giêsu Christ. Và đời Chúa tới Chúa thách thức với chúng ta rằng chúng ta đang có đang nghe Chúa không? Và chúng ta nghe Chúa như thế nào? Buổi sáng khi vừa mở mắt, chúng ta thường với lấy cái gì? Chúng ta có vừa thường với lấy cái điện thoại không? Hay chúng ta yên lặng trước mặt Chúa và thưa với Chúa rằng lạy Chúa, cảm ơn Chúa vì một ngày mới, con dâng ngày hôm nay cho Chúa, xin hướng dẫn con để con sống tôn cao Ngài. Chỉ 5 phút thôi để tới Chúa nói, 5 phút đầu tiên của Ngài ngày để nghe tiếng Chúa, 5 phút đầu ngày để đặt lòng mình dưới quyền của Chúa quý vị, 5 phút đầu ngày để nói với Chúa rằng Chúa là đấng cao trọng nhất trong cuộc đời của con. Mục sư Huỳnh Văn Linh cũng nhắc nhở chúng ta rằng nếu cần á thì để xa cái điện thoại, xa giường ngủ. Đừng có để tiếng ồn nào của điện thoại nó cướp mất tiếng Chúa trong những giây phút đầu tiên của ngày mới. Quý vị, tôi nghe đến đây tôi thấy cũng cái hình như cái điện thoại mình cũng đang nằm trên đầu giường mình. Xin Chúa thương xót. Vì chúng ta không thể vâng lời nếu chúng ta không nghe lời. Và chúng ta không thể nghe lời nếu lòng chúng ta luôn bị cái tiếng ồn ào lấn át. Cho nên lòng chúng ta dễ nguội lạnh, nghe giảng sẽ trở nên nặng nề, đọc Kinh Thánh sẽ trở nên buồn ngủ, thờ phượng Chúa sẽ trở nên thói quen, và phục vụ sẽ trở nên là chỉ còn là trách nhiệm và khô khan. Xin Chúa thăm viếng mỗi chúng ta sáng nay. Xin Chúa làm mới lại lòng khao khát lời Chúa trong mỗi chúng ta. Người mà thật sự thấy Chúa cao trọng sẽ muốn nghe lời Chúa quý vị. Người thật sự nghe lời Chúa sẽ lại muốn vâng phục Chúa. Thêm nữa, sự cao trọng của Chúa cũng phải ảnh hưởng đến cách mà chúng ta sử dụng tiền bạc. Để tới Chúa nói, bây giờ thì Chúa mới đặt vấn đề cho chúng ta rằng quý vị đã trở thành người rộng lượng chưa? Khi Chúa ban cho chúng ta của cải, chúng ta có nghĩ đến người khác không? Chúng ta có nghĩ đến công việc Chúa không? Có nghĩ đến thế hệ tiếp nối không? Hay tất cả chỉ xoay quanh sự tiện nghi, du lịch, sở thích và kế hoạch riêng của mình? Bởi vì nếu Chúa là cao trọng thì nước Chúa cũng phải cao trọng trong cái cách mà chúng ta chi tiêu. Khi chúng ta hát yêu Ngài hơn cả mọi điều, Chúa ơi con yêu Ngài hơn cả mọi điều, mình nhớ bài hát đó phải không? Thì chúng ta cũng phải hỏi rằng điều đó nó có thật trong cái ngân sách của tôi không? Nó có thật trong cái cách mà tôi dâng hiến không? Nó có thật trong cái cách mà tôi đầu tư trong cái công việc của Chúa không? Thánh Augustine từng nói rằng chúng ta được định hình bởi cái điều mà mình yêu mến. Cho nên cái câu hỏi sáng nay là chúng ta thật sự là yêu mến điều gì? Chúng ta có yêu Chúa hơn hết không? Chúng ta có yêu nước Chúa không? Chúng ta có yêu anh chị em mình không? Và chúng ta đã từ bỏ điều gì vì Đấng đã từ bỏ mình để cứu chúng ta? Sút là một người anh giàu có. Ông rất nổi tiếng trong vấn đề thể thao. Nhưng khi ông thấy cái sự cao trọng của Đức Chúa Giêsu Christ thì ông đã dâng đời sống của mình cho cánh đồng truyền giáo. Và ông đã từng nói như thế này: nếu Đức Chúa Giêsu Christ là Đức Chúa Trời mà Ngài đã chết cho tôi, không có sự hy sinh nào tôi dành cho Ngài là quá lớn cả. Khi một người thấy Chúa là cao trọng, người đó sẽ không hỏi rằng tôi phải giữ lại điều gì, nhưng sẽ hỏi con có thể dâng điều gì cho Chúa. Vì biết là mục sư Francis Chan, ông là người thành lập Hội Thánh ở Corners, Stone Church vào năm 1994. Và ông đã phát triển thành một hội thánh lớn, nhiều ngàn người. Nhưng năm 2010, ông đã rời cái chức vụ quản nhiệm để làm gì? Ông theo sự một cái sự dẫn dắt mới của Chúa. Ông tập trung vào cái vấn đề môn đồ hóa và nhân bội cái người hầu việc Chúa. Cái điều mà đáng suy nghĩ cho chúng ta là ông đã dám xét lại cái cách hầu việc Chúa của mình để bảo đảm rằng Chúa thật sự là tôn cao. Một sư giáo hòa trưởng đã giải thích thế này. Ở trong cái chức vụ của ông mấy ngàn người đó, thì ông mới nghĩ rằng coi chừng là mình đang được tôn cao chứ không phải Chúa. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong điều này. Và chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta nói Chúa là cao trọng, chúng ta phải xét lại cái cách mình sống, cách mình phục vụ, cách mình lãnh đạo, cách mình đang xây dựng hội thánh, và cái cách mà mình đang đào tạo cái thế hệ trẻ. Cho nên chúng ta không chỉ hỏi rằng việc này có thành công không, mà chúng ta phải hỏi rằng việc này có làm Đức Chúa Trời được tôn cao không? Bởi vì Đức Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đẹp lòng Cha hoàn toàn, cho nên tiếng phán của Ngài phải vượt trên mọi tiếng ồn ào của cái thời đại này. Nguyên tắc Kinh Thánh nó phải hướng dẫn chúng ta. Kinh Thánh phải là cái sách tham khảo tối hậu của chúng ta. Vì Kinh Thánh đủ để hướng dẫn gia đình, Kinh Thánh đủ để hướng dẫn hội thánh, Kinh Thánh đủ để hướng dẫn cái đời sống của chúng ta và cả chức vụ của chúng ta nữa. Thưa hội thánh, đời sống của chúng ta ngày nay nó quá vội vàng. Mình bắt đầu mình thấy có thụy có thấy mình đi nhanh hơn không? Không có trong bài giảng của mục sư Huỳnh Văn Linh, nhưng mà quý vị biết khi tôi về Việt Nam tôi lập gia đình với vợ tôi, nó sẽ anh đi nhanh quá. Mình đi cũng nhanh, mình ăn nhanh, mình quyết định nhanh, mình trả lời tin nhắn nhanh, họp nhanh, làm việc nhanh. Nhưng mà nhiều khi vì quá nhanh, lòng chúng ta không còn lắng xuống để thờ phượng Chúa. Chúng ta hát nhanh quá mà lòng chưa có kịp suy gẫm. Chúng ta nghe lời Chúa mà tâm trí còn chạy theo biết bao nhiêu việc khác. Xin Chúa giúp cho chúng ta để tới Chúa thì khích lệ chúng ta chậm lại trước mặt Chúa. Khi chúng ta dành một chỗ cho Chúa đó, thì Ngài sẽ phán trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta gạt bớt những tiếng ồn ào thì chúng ta sẽ nghe được tiếng Ngài. Khi chúng ta nghe được tiếng Ngài thì chúng ta sẽ được Chúa hướng dẫn, quý vị. Các gia đình Việt Nam tại Mỹ, ông liên hệ đến đời sống của chúng ta hiện nay, mình thường đối diện với khoảng cách văn hóa và thế hệ với các con cháu của mình. Cha mẹ thì muốn giữ truyền thống ngày xưa, còn con cái thì lớn lên trong cái môi trường của Mỹ. Nhưng khi cả gia đình cùng vâng nghe Đức Chúa Giê-xu thì họ sẽ có một cái nền tảng chung trong Chúa, nó không chỉ trong văn hóa. Vì vậy chúng ta có đang giúp con em mình đến với Chúa từ nhỏ không? Chúng ta có đầu tư cho việc học Kinh Thánh, học thuộc lòng lời Chúa, có sẵn lòng cho các em tham dự thiếu nhi, thanh thiếu niên, trại hè cùng những môi trường thuộc linh không? Đây là những điều mà đầy tới Chúa đặt vấn đề cho chúng ta. Nếu đầu tư cho con học vấn tương lai đời này mà thôi, nhưng mà xem nhẹ đời thống thuộc linh của con cháu, thì chúng ta đang bày tỏ cái điều gì cao trọng của Chúa đây? Trong công sở cũng vậy. Hầu hết là chúng ta đi làm. Nếu Chúa là cao trọng, người tín hữu sẽ chọn tôn kính Chúa dù có khi mình phải chịu thiệt. Mà thật á, người theo Chúa đi trong làm hãng xưởng, mình chịu thiệt nhiều lắm. Quý vị có thể không được thăng chức nhanh, có thể quý vị bị hiểu lầm, có thể quý vị mất cơ hội. Nhưng nếu Chúa là cao trọng, chúng ta sẽ không hỏi điều gì có lợi nhất cho tôi, nhưng chúng ta sẽ hỏi rằng điều gì đẹp lòng Chúa. Helen Roosevelt, một bác sĩ truyền giáo của người Anh, Ông đã từ bỏ cuộc sống an nhàn để phục vụ Chúa tại Congo. Bà bác sĩ dù trải qua nhiều đau khổ, bà vẫn làm chứng rằng vợ của ông, làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu Christ xứng đáng để cho chúng ta dâng trọn đời sống. Billy Graham, chúng ta biết ông là một sư rất là nổi tiếng. Ông cũng đã từng khủng đối diện với khủng hoảng về cái thẩm quyền của Chính Thánh. Nhiều khi ông nói rằng không biết Kinh Thánh lời Chúa có thật không. Năm 1949, ông đã quyết định tin cậy hoàn toàn vào lời của Đức Chúa Trời. Từ đó, cái câu nói luôn luôn ở trên miệng ông là gì? Kinh Thánh chép rằng. Thế mai hỏi ông điều gì, ông có nói là Kinh Thánh chép rằng. Ông luôn luôn nhấn lời Chúa, nói Kinh Thánh chép rằng. Và điều đó đã trở thành nền tảng cho mọi chức vụ và truyền giảng của ông. Mục sư giáo hạt trưởng cũng đồng thời nhắc nhở chúng ta, lời phán của Đức Chúa Cha, hãy nghe lời con ấy. Nó không chỉ dành cho ba môn đồ ngày xưa, mà nó cũng dành cho mỗi chúng ta, cho gia đình, cho hội thánh, cho giáo hạt, và cho mọi quyết định của chúng ta hôm nay. Như vậy thì khi chúng ta phải điều hành địa hội thánh, ông cũng đặt vấn đề những người lãnh đạo của hội thánh trong hội thánh rằng khi chúng ta điều hành hội thánh, mình phải đặt truyền thống, kinh nghiệm và ý riêng dưới thẩm quyền của lời Đức Chúa Trời, của lời Chúa Jesus Christ. Và trong mọi quyết định, nhờ ơn Chúa luôn hỏi, Chúa phán gì? Chúa lại lời Chúa dạy gì trong điều này? Và điều nào làm Chúa được tôn cao? Tôi cầu xin Chúa ban cho mỗi chúng ta có tấm lòng khiêm nhường, biết đặt ý riêng dưới lời hành sống của Chúa. Vì Chúa là đấng cao trọng, cho nên lời Ngài phải có thẩm quyền cao nhất chứ. Hãy bắt đầu bằng một việc đơn giản. Dành 5 phút đầu mỗi ngày để đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và lắng nghe Chúa. Ông mục sư khích lệ chúng ta, cái đó là cái cách bày tỏ rằng Chúa giữ địa vị cao trọng nhất trong đời sống của chúng ta, quý vị. Đồng thời, đây là cái chỗ mà hội thánh Austin chúng ta phải lưu ý. Hội thánh phải ưu tiên đào tạo thế hệ kế tiếp. Ông rất, mục sư giáo hạt trưởng rất là quan tâm đến cái thế hệ kế thừa. Ông nói, ông khích lệ chúng ta ưu tiên đào tạo thế hệ kế tiếp. Mỗi người hãy có một Timôthê để hướng dẫn và gây dựng. Bởi vì nếu mà Chúa gọi chúng ta về, ai sẽ tiếp tục chăm sóc bầy chiên và mở mang nước Ngài? Người biết đàn thì Timôthê mình là người gì? Mình giúp cho họ biết đàn trong hội thánh chứ, phải không? Phải không? Người nấu ăn, người điều hành, phải không? Người dạy trường Chúa Nhật. Chúng ta cần phải mỗi người có một Timôthê của mình. Đó là lời điều mà đầy tới Chúa khích lệ. Nếu Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cao trọng, thì chúng ta không chỉ phục vụ cho hôm nay, mà còn phải chuẩn bị những người khác tiếp tục công việc Chúa qua việc đào tạo môn đồ và đầu tư vào những người trung tín. Tôi mở ngoặc cái chỗ đầu tư vào những người trung tín. Tôi học kinh nghiệm rất nhiều từ mục sư Linh. Trong những năm tháng khi ông ở đây, ông đầu tư rất là vào rất là nhiều người. Ông đổ nhiều, rất là về sự dạy dỗ vào rất là nhiều người. Có một hôm ông đến với tôi, nói sao tôi huấn luyện người nào á, sao rồi họ đi không à? Chúng ta có kinh nghiệm rồi đó. Cứ mà đổ mà 1-2 năm vào trong cái đó rồi cái người đó đi mất. Đấy, thưa mục sư, thôi bây giờ mình hãy đầu tư vào những cái vùng đất mềm đi, những người trung tín đi. Người đó là cái người sao? Người ta, có những anh em họ mới đến, họ hăng hái lắm quý vị, nhưng mà không thể được. Kinh Thánh luôn luôn chọn, lựa chọn những người mà chúng ta đầu tư cuộc đời vào là những người đã trung tín ở giữa hội thánh, lớn lên phục vụ hội thánh ở trong đây. Đó là những người mà chúng ta cần phải lưu ý, là vì họ là những người sẽ ở lại, sẽ ở với giữa chúng ta, sẽ lớn lên với chúng ta, mang những gánh nặng của chúng ta. Họ hiểu được chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ tiếp tục trong công việc đào tạo môn đồ và đầu tư vào những người trung tín. Kính thưa hội thánh trên núi Hóa Hình, Đức Chúa Cha đã phán với các môn đồ này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời con ấy. Hôm nay Đức Chúa Trời cũng phán với mỗi chúng ta như vậy. Hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài là con yêu dấu của Đức Chúa Cha, Ngài đẹp lòng Cha mọi đàng, Ngài là vua vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài cao trọng hơn Môi-se, cao trọng hơn Ê-li, cao trọng hơn mọi truyền thống, mọi văn hóa, mọi chương trình, mọi thành công và mọi tiếng nói của con người. Khi đám mây tan đi, điều gì xảy ra quý vị? Các môn đồ chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi. Xin Chúa cũng dẫn chúng ta đến cái chỗ đó. Chỉ thấy một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi, không phải là cái tôi của mình, không phải là danh tiếng, không phải là chương trình, không phải là thành quả của chúng ta, nhưng Đấng Christ, Đức Chúa Giêsu Christ được tôn cao. Và cuối cùng, nếu Ngài là Đấng cao trọng thì chúng ta hãy nghe lời Ngài. Nếu chúng ta nghe lời Ngài, chúng ta hãy vâng phục Ngài. Mà nếu chúng ta vâng phục Ngài, chúng ta sẽ hãy sống, dâng hiến, phục vụ, lãnh đạo và đào tạo thế hệ tiếp nối cho vinh quang của Chúa và vinh quang của nước trời. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta bắt đầu bằng một quyết tâm cụ thể, dành chỗ cho tiếng Chúa mỗi ngày, đặt mọi quyết định của mình dưới lời của Chúa, đầu tư cho thế hệ kế tiếp và sống sao cho Đức Chúa Giêsu Christ thật sự là Đấng cao trọng nhất trong đời sống của chúng ta. Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng, hãy nghe lời con ấy. Amen. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Lời chắc kinh yêu của chúng con, lời của Chúa buổi sáng hôm nay đến với thách thức mỗi lòng của chúng con. Chúa yêu chúng con đến nỗi Ngài đổ cả cuộc đời trên đời sống của chúng ta, cho chúng con, của chúng Ngài trên chúng con. Chúa ơi, xin Chúa giúp cho chúng con nhìn thấy Chúa là trung tâm đời sống của chúng con, là sự cao trọng của mọi sự trong chúng con, và đặt mọi điều trong chúng con dưới quyền thẩm quyền cao trọng của Chúa và lời của Ngài. Con cảm ơn Chúa, xin nâng đỡ hội thánh Chúa, xin ban ơn cho mỗi người chúng con. Khi chúng con đi bước vào trong cuộc sống này, chúng con phải đối diện biết bao nhiêu điều, thì xin chính lời Chúa hướng dẫn cho đời sống của chúng con. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.